Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran khi ông cân nhắc ném bom đất nước này. Một báo cáo mới tiết lộ thời tiết khắc nghiệt có thể khiến người Úc thiệt hại 8,7 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2050. Và Tổng bí thư Tô Lâm chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump khẳng định vẫn có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran khi cuộc xung đột giữa nước này với Israel bước sang ngày thứ Bảy. Ông Trump cho biết Iran chỉ còn vài tuần nữa là có thể phát triển vũ khí hạt nhân trước khi Israel tấn công, chỉ vài ngày trước vòng đàm phán hạt nhân thứ 6 theo lịch trình với Hoa Kỳ. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết họ không có dấu hiệu đáng tin cậy nào về một chương trình vũ khí phối hợp đang hoạt động ở Iran. Quốc gia vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là hòa bình. Cũng về diễn biến Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực của Úc nhằm sơ tán công dân bị kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Bà cho hay có khoảng 1.500 người Úc ở Iran đã đăng ký xin hỗ trợ so với khoảng 1.200 người ở Israel. Bà Wong nói với ABC rằng việc đóng cửa không phận đã khiến cho việc hồi hương trở nên khó khăn, nhưng một số cuộc sơ tán đã diễn ra vào ban đêm. Cũng tại dải Gaza, khi cuộc xung đột giữa Israel và Iran kéo dài sang ngày thứ Bảy, người Palestine lo sợ rằng hoàn cảnh khốn khổ của họ đang bị lãng quên vì việc giết chóc cũng tiếp diễn ở Gaza. Vào thứ Tư ngày 18 tháng 6, các cơ quan y tế địa phương cho biết Israel đã giết chết ít nhất 140 người Palestine trên khắp dải đất này trong 24 giờ trước đó. Trong lĩnh vực tài chính ở Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên lãi suất khi mà các nhà hoạch định chính sách báo hiệu lãi suất cho vay cơ bản vẫn có khả năng giảm 0,5% vào cuối năm nay. Tốc độ cắt giảm lãi suất dự kiến đã chậm lại trước dự báo lạm phát cao hơn do các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày của SBS tiếng Việt trở lại Úc. Một báo cáo mới của Cơ quan Biến đổi Khí hậu đã tiết lộ rằng các thảm họa thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến người dân Úc thiệt hại 8,7 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2050. Báo cáo xem xét mức độ nghiêm trọng của lũ lụt, cháy rừng, bão lớn, nghiêm trọng và xói mòn bờ biển, đồng thời kêu gọi sự lãnh đạo của quốc gia về việc thích ứng để giải quyết các rủi ro về khí hậu. Đến với tiểu bang Victoria, hàng ngàn người đã tụ tập vào thứ Tư ngày 18 tháng 6 tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang để chào đón ủy viên của cơ quan nói lên sự thật thuộc tiểu bang là Travis Lovett khi ông hoàn thành chặng đường đi bộ dài 508 cây số xuyên tiểu bang. Hơn 12.000 người đã tham gia cùng nhà lãnh đạo thổ dân trong cuộc đi bộ có chủ đề là Vì sự thật, kéo dài 25 ngày từ Portland ở phía tây tiểu bang đến Melbourne. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Victoria Sonia Kilkenny cho biết chính quyền tiểu bang có kế hoạch đưa ra luật vào cuối năm này để buộc các nhà thờ phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng do các linh mục của họ gây ra. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Mỹ đang gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán về thuế quan nhằm buộc Việt Nam giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các thiết bị được lắp ráp tại Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Mỹ. Thông tin trên do Reuters đăng tải dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề vào ngày 16 tháng 6 và được BBC trích dẫn. Ngoài ra, Tổng bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ, có thể diễn ra vào cuối tháng 6, theo các quan chức nắm rõ kế hoạch này. Tuy nhiên, chưa có ngày cụ thể nào được công bố cho chuyến đi. Việt Nam hiện là nơi đặt các cơ sở sản xuất quy mô lớn của các tập đoàn công nghệ như là Apple và Samsung, những công ty thường xuyên sử dụng linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc. Meta và Google cũng có các nhà thầu sản xuất các sản phẩm như là kính thực tế ảo VR và điện thoại thông minh tại Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này đã tổ chức nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy việc sử dụng linh kiện nội địa hóa. Nhiều doanh nghiệp tỏ ra sẵn sàng hợp tác, nhưng cũng nói rằng họ cần thêm thời gian và công nghệ để thực hiện, theo nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận được BBC trích dẫn.